Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và các giới tử sa di sa di ni, khóa tu xuất gia 7 ngày lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ. Chủ đề pháp thoại hôm nay là nền tảng của sự tu tập. Thầy sẽ phân tích ứng dụng bài kinh 152 thuộc kinh Trung Bộ. Bài kinh này diễn ra tại khu rừng Kachangala. Bắt đầu từ một cuộc đối thoại giữa Đức Phật với một vị đạo sĩ Đạo Bà La Môn trẻ tuổi tên là Basariya. Thông qua đó, Đức Phật đã giới thiệu nền tảng tu tập trong truyền thống tâm linh của Đạo Phật do chính Đức Phật khám phá. Bài kinh này gián tiếp cho chúng ta thấy các quy kết rằng Đạo Phật là tích hợp từ Đạo Bà La Môn, vay mượn tư tưởng Đạo Bà La Môn là một nhận thức sai lầm, cũng là những khái niệm được sử dụng thông thường trong tôn giáo. Việc Đức Phật sử dụng với nội dung hoàn toàn khác và mới không nên vì thế mà chụp mũ Đức Phật là tổng hợp từ kiến thức tôn giáo có trước 3.000 năm. Đó là Đạo Bà La Môn, còn gọi là tôn giáo đa thần. Cốt lõi tu tập của người xuất gia nói chung được mô tả trong bài kinh này gồm có 5 điều chính rồi. Điều 1, không đào tẩu khỏi thực tại. Khái niệm thực tại mà thầy sử dụng đó là chỉ cho cuộc sống này và mọi thứ liên hệ đến chúng. Khi Bà La Môn Basariya đảnh lễ Đức Phật với lòng tôn kính, ngồi xuống một bên đó, thì Đức Phật mới hỏi vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ tuổi này, xin lỗi, tên của ông là Uttara, và ông này đó là đệ tử của Bà La Môn lỗi lạc là Basariya. Đức Phật hỏi như sau: này Uttara, nếu anh không ngại, anh hãy cho biết đạo sư của anh là Bà La Môn nổi tiếng Basariya giảng về căn bản tu tập là gì cho các đệ tử không? Bà La Môn Uttara trả lời: bạch Thế Tôn, cách tu tập thầy tôi hướng dẫn cho tôi và các đệ tử đồng tu khác đại khái như sau: không nên nhìn thấy các màu sắc, không nên nghe các loại âm thanh bằng mắt và lỗ tai. Đức Phật nhận xét: Này Uttara, theo cách tu này như anh vừa trình bày đó, thì người mù và người điếc sẽ đạt được trọn vẹn căn bản tu tập, vì những người nêu trên không thấy và không nghe. Và nếu chúng ta diễn dịch thành một nội dung có thể được hiểu là tương đương, thì người nào tu tập bằng cách bịt hai con mắt để không nhìn thấy mọi thứ thì quả chứng tối đa là đuôi. Và ai tu tập bằng cách nhét một dụng cụ gì đó bịt hai lỗ tai để không nghe các âm thanh con người, âm thanh loài vật, bao gồm tiếng than vãn, tiếng chê trách, lời thị phi, lời vu cáo, lời châm chọc, lời phá đám, thì quả chứng tối đa của người đó là trở thành người điếc. Và tương tự, ai tu tập theo cách thức từ thời gian tu cho đến thời gian kết thúc hoàn toàn không nói gì hết thì quả chứng tối đa là câm. Và đây là sự khác nhau căn bản giữa cách tu của Đạo Bà La Môn qua sự hướng dẫn của đạo sĩ Bhāṣārīya và cách tu của Đức Phật là làm chủ tâm ý và các vận hành của thân trong hiện thực này. Và thông thường khi mới bắt đầu tu tập đó, chúng ta cần phải hạn chế tối đa các hoạt động giác quan thông qua việc tiếp xúc với thế giới trần cảnh và con người, để các hạt giống phàm, thói quen phàm, lối sống phàm á, bắt đầu được nhận diện, được khắc phục, được chuyển hóa và kết thúc sự vận hành của chúng. Vì nếu không làm như thế đó, các hạt giống phàm mà về bản chất là nó gắn kết với tâm tham ái, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, tạm nằm ngủ một thời gian trong cuộc sống của chúng ta thì nó không có kích hoạt, cũng giống như trạng thái họa hổ tàng long, tức là con cọp á giả vờ nằm ngủ để chờ cơ hội các con vật nhỏ và yếu hơn xuất hiện thì chúng sẽ tấn công. Do vậy có khi nó ngồi 6 tiếng đồng hồ cho đến 10 tiếng một cách kiên nhẫn để chờ đợi. Tàng long là con rồng ẩn và chờ cơ hội thì trở thành là thăng long, tức là con rồng bay lên cao. Mặc dầu rồng là con vật biểu tượng, rồng Indonesia hiện nay vẫn còn, nó là một loài bò sát chứ không có bay được. Nhưng mà trong văn học tôn giáo thì rồng bay được. Ở phương Tây đó, rồng tượng trưng cho sự dữ, sự ác, cái ác. Cho nên rồng chẳng những bay được mà còn là phà lửa được, đốt cháy con người và sự vật được. Trong văn hóa và tôn giáo châu Á đó thì rồng nó tượng trưng cho sự thiêng liêng, cao quý. Do đó mới xuất gia tu tập mà vội tham gia làm các Phật sự đó là một sai lầm. Là bởi vì các hạt giống phàm nó tạm lắng yên chứ chưa kết thúc. Đức Phật gọi đó là tùy miên. Miên là ngủ ngầm. Tùy đó là nó đeo bám mình, mà giờ nó chưa được kích hoạt, không có nghĩa là nó đã kết thúc rồi, nó đã chết rồi. Nó nằm ngủ một thời gian dài. Khi mà chúng ta có những công phu tu tập, nghe thuyết pháp, đọc kinh sách, ngồi thiền định, rồi không giao tiếp với quần chúng nhiều, thì hầu như các hoạt dụng của hạt giống phàm và thói quen phàm á lắng yên, cũng giống như một ly nước à. Dù có nhiều bận nhơ, nhưng nếu quý vị để chừng 3 phút trở đi đó, thì các bận nhơ đó sẽ động lại ở dưới đáy ly, và mình có thể uống ở phần bên trên được. Nhưng điều đó không có nghĩa là các cáo bợn đã hết sạch ở trong cái ly này rồi. Như vậy chúng ta có thể chia hai giai đoạn tu tập. Giai đoạn một á, là làm chủ được các nghiệp phàm của bản thân, không gây phương hại, nỗi khổ niềm đau cho ai, trên nền tảng chánh niệm tỉnh thức về các quan nghi lớn như đi, đứng, nằm, ngồi, và các quan nghi phụ như là sự nhai, sự nuốt, sự ăn, sự uống, sự co, sự duỗi, sự mặc áo quần, và sự nói năng, sự thinh lặng. Hạt giống phiền não ngủ ngầm á, có cơ hội và thời gian chín mùi để kết thúc sự hoạt động của chúng. Cái thời gian này đó tối thiểu phải là 4 năm. Cho nên các tổ Trung Hoa đó, đặc biệt là các tổ chuyên về giới luật, đã đề xuất phương án ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật, tức là năm mùa an cư đầu kể từ sau khi xuất gia đó, chỉ lo học giới luật, bắt đầu bằng các bài thiền kệ tỳ ni gồm 53 bài được trích trong kinh Hoa Nghiêm để chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi và sinh hoạt thường nhật trong một ngày, bắt đầu từ thức giấc 4 giờ khuya cho đến đi ngủ vào 10 giờ tối. Sau đó, học 10 giới sa di, 24 quay nghi, rồi học thuộc và nghiền ngẫm lời khuyến tu của tổ Quy Sơn, rồi lần lượt học 250 điều đạo đức cho tỳ khưu và 348 điều đạo đức cho tỳ khưu ni để vững chãi về đường tu. Ngũ hạ dĩ hậu phương nải thính giáo tham thiền, tức là mùa tu thứ 6 cho đến năm thứ 10 đó mới bắt đầu chuyên rồng về việc học kinh sách. Như vậy học giới luật về bản chất là đang thực tập thiền chỉ và thiền quán, cho là nhấn mạnh về đạo đức và thiền định. Đến năm thứ 6 cho đến năm thứ 10 đó mới phát triển trí tuệ. Thì điều này nó sẽ giúp cho người tu tu rất bền, ít nhất là có 5 năm làm chủ bản tâm mình. Thì từ năm thứ 6 trở đi đã tiếp xúc quần chúng đó sẽ không bị rớt đài. Thì thầy thường sánh ví việc giữ mình với đề tu thanh tịnh và trang nghiêm đó như hiện tượng trứng cá bông xoài. Cây trứng cá đó thì đầy ắp trái, nhưng một cơn gió thoảng qua thôi đó, các trái trứng cá đó sẽ rơi rớt lịch địch lựa đuổi. Vài ba cơn gió là rớt sạch trơn. Còn bông xoài đó thì đầy cây, đầy nhành, đầy lá, nhưng mà đậu lại thành trái để cho chúng ta thu hoạch và ăn đó, thì nó chưa được 1/200. Đó là quy luật đào thải. Cái còn lại là quý giá. Thì trong đời tu cũng vậy. Năm lần trước á, mỗi kỳ xuất gia ngắn hạn á, thì trung bình từ 150 đến 175. Lần này đó chỉ được 100 vị. Trong số đó đó, phát tâm đi xuất gia luôn đó chưa được 6%. Có đợt nhiều nhất là được 10% thôi. Rồi trong từ 6 đến 10% đó, tu bền vững với tư cách là người tu trọn đời đó gần như trên đầu ngón tay. Có một vài chú sau khi xuất gia thật từ khóa xuất gia vô duyên, chịu không nổi đường tu, xin phép hoàn tục. Như vậy là khi mình tu ngắn hạn trong 7 ngày đó, thì cái sự tinh tấn đó, giúp cho mình đó, vừa thể hiện cái sự khao khát đam mê, vừa như là một cái nguồn an lạc hạnh phúc. Nhưng mà khi tu lâu dài, từ ngày này qua tháng khác, từ tháng này qua năm khác, nhiều người đi không nổi. Do đó giữ giới luật thanh tịnh là nền tảng của sự tu. Mà giữ giới luật đó, không có nghĩa là nhắm mắt lại không nhìn thấy gì hết, bịt lỗ tai lại không nghe gì hết, bịt miệng lại không nói gì hết, không giao tiếp với quần chúng. Trong đạo Bà La Môn hôm nay gọi là đạo Ấn Độ đó, khái niệm Muni mà Hán Việt thuộc phiên âm là Mâu Ni, có nghĩa đen á là ẩn sĩ trong rừng. Thì các đạo sĩ Bà La Môn chủ trương rằng đó, khi đi vào rừng sâu, cách đứt các mối quan hệ với xã hội, với cộng đồng, thì vị tu sĩ đó trở thành là nhà hiền triết lớn. Thì Đức Phật á, cái đó chỉ mới dừng lại ở việc tu hình thức thôi. Mặc dầu vào trong rừng không giao tiếp với ai đó là điều rất khó thực tập. Nhưng mà điều đó nó không nói lên được rằng đó, những người như vậy đó thì tâm không bị vướng nghiệp đời, thói đời, ứng xử đời, nó tạm nằm lắng yên đó thôi. Sau khi giác ngộ đó, thì thái tử Siddhartha Gautama đó được các nhà tôn giáo ngoài đạo Phật tại Ấn Độ gọi là Gautam. Hán Việt thuộc phiên âm là Sa Môn Cồ Đàm. Còn tiếng Pali và Sanskrit đọc đơn giản là Gautam, vì chữ A đứng ở cuối từ thì không đọc. Gautama thì đọc là Gautam. Samana là đạo sĩ vô thần. Còn những người đệ tử Đức Phật thì gọi Ngài là Sakya Muni. Sakya là tên đất nước của Đức Phật, một trong 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Muni được Đức Phật sử dụng đó là nhà hiền triết hay là người tỉnh thức. Nó khác với ẩn sĩ trong rừng trong đạo Bà La Môn. Như vậy Sakya Muni đó hay là Thích Ca Muni đó được hiểu là gì? Bậc hiền triết, bậc minh tuệ của nước Thích Ca. tức là lấy tên nước để chỉ cho ngài, chứ không gọi tên đích thực của ngài là Siddhartha Gautama. Như vậy cái truyền thống Muni ở trong đạo Phật đó là những người đã làm chủ được lời nói, tư duy, việc làm, và trong mọi tình huống các ứng xử dù ở hoàn cảnh nào. Khác với đạo Bà La Môn chỉ đơn giản ở trong rừng sâu thì được gọi là Mâu Ni, đạo sĩ hay là ẩn sĩ đó. Thì bằng cách đó đó, những người thuộc nhà nghèo thì phần lớn họ sống ở các cái rặng núi, chân núi, rừng núi, thì họ đều là Mâu Ni hết. Do đó không lạ gì khi vị Bà La Môn trẻ Uttara tâm sự với Đức Phật rằng là anh ấy đó được hướng dẫn là không nhìn bằng mắt, không nghe bằng lỗ tai, không nói bằng miệng, cứ giữ sự thinh lặng, không giao tiếp với ai hết. Thì luôn tiện đây thầy nhắc thêm là trong bài kinh Người Biết Sống Một Mình đó, có một vị thầy tên là Thượng Tọa, tu theo cách na ná với đạo Bà La Môn, tức là không giao tiếp quần chúng đã đành, cũng không có nói chuyện gì với các bạn đồng tu. Từ sáng sớm đó, các bạn đồng tu thấy thầy ấy vào trong rừng một mình, tu một mình, thiền hành một mình, thiền tọa một mình và thiền ngủ một mình, cho nên ai cũng xem như là thánh sống. Nghe biết việc đó, đó Đức Phật mời thầy Thượng Tọa và tập hợp đại chúng lại. Thầy Thượng Tọa cho rằng đó là thầy rất hạnh phúc và an lạc bởi cách tu không giao tiếp các giác quan với thế giới trần cảnh này. Đức Phật quả trắc là thầy đã tu sai pháp tu, được thầy hướng dẫn rồi, được ta hướng dẫn rồi. Nên Đức Phật mới kết luận lại: trong sự rộn ràng giữ tâm không rộn ràng, trong cộng đồng giữ tâm không chấp trước, trong mọi hành xử giữ tâm được bình yên, được gọi là người biết sống một mình. Và khái niệm sống một mình không phải là sống đơn độc đi vào rừng trở thành ẩn sĩ, trở thành những bậc Muni như đạo Bà La Môn, mà là làm chủ hết tất cả các phần giác quan. Bởi vì trong cả ngàn người chỉ có một hai người làm được việc đó thôi, thì người làm được việc đó nó gọi là người một mình, tức là độc hạnh hay là nhất hạnh. Cái đạo hạnh đó vượt trội hơn những người khác mà khó có ai có thể bị được kẹp. Đó là cách Đức Phật chơi chữ. Chứ người biết sống một mình không nghĩa là đi vào trong rừng, xa lánh hết tất cả mọi thứ, sống một mình. Mà nếu không làm chủ được tâm thì sự ở trong rừng đó cũng không có ích gì. Thì qua đoạn đối thoại giữa Đức Phật với đạo sĩ Bà La Môn Uttara, chúng ta có thể mặc hiểu rằng đó, tu theo Đức Phật một cách căn bản là mắt vẫn nhìn thấy các hình thái màu sắc, tai vẫn tiếp tục nghe các loại âm thanh, mũi vẫn ngửi các mùi, lưỡi vẫn nếm các vị, và thân vẫn xúc chạm với sự vật, nhưng không tạo ra hai phản ứng phàm phu. Đó là tham ái đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình ưa thích, và giận dữ lộ trừ đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không thích. Khởi tâm ganh tị, hơn thua, xung đột, thậm chí là một bắt một còn. Cái khác nhau nằm ở chỗ đó thôi. Thì bài kinh 152 thuộc kinh Trung Bộ đó, mô tả tiếp tục đó, là khi nghe Đức Phật phân tích ngắn gọn như trên đó, thì đạo sĩ Uttara hổ thẹn, im lặng, thụt vai, cúi mặt, trầm ngâm, lớ ngớ. Đó là một chuỗi các động từ phản ánh cái trạng thái tâm là bị vừa là một phần khủng hoảng bởi những gì mình đã tu sai, và vừa là một cái sự ngạc nhiên khi mình bắt đầu tiếp cận được một phương pháp mới có giá trị hơn. Điều hai, buông bỏ chấp dính. Nhân dịp đó đó, Đức Phật gọi thầy A Nan và tất cả các thành viên tăng đoàn dạy rằng: này các đệ tử, căn bản tối thượng đời sống đạo đức của những bậc thánh được ta giảng dạy hoàn toàn khác với những gì đạo sĩ Bà La Môn Basariya đã hướng dẫn. Thì cái sự khác nhau căn bản á, như thầy vừa mới phân tích, bên kia là trốn trại thực tại, đào tổ quan hệ thực tại, ở ẩn trong rừng sâu, hạn chế tối đa việc giao tiếp của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái này để trong Phật giáo chỉ phù hợp với giai đoạn một của đệ tu thôi. Và giai đoạn hai đó là phải nhập thế, tiếp xúc với thế giới trần cảnh mà vẫn giữ được chính mình. Mỗi ngày phải đi vào làng xã lấy cái cớ khắc thực để tiếp xúc với người chúng, cảm hóa họ, dẫn dắt họ, giúp họ bỏ được khổ đau, trải nghiệm được hạnh phúc. Trong kinh điển Pali đó có hàng trăm bài kinh mô tả nếu ai đó xuất thân là đạo Bà La Môn hay các tôn giáo khác, muốn trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật đó, thì phải trải qua thực tập trung bình là 6 tháng để tập sự đề tu. Và đó cũng là cái giai đoạn tối thiểu để xúc tất cả, bỏ tất cả các quan niệm sai lầm về pháp tu trong đạo Bà La Môn. Thì giống như muốn căn nhà được hữu dụng đó, đầu tiên phải xóa cái ngôi nhà cũ đó đi, đào móng lại, cấu trúc mới, kết cấu mới, vật liệu mới, xây dựng mới với tính năng mới, thì căn nhà đó mới có thể phát huy được sự hữu ích của nó. Và sau khi tu một thời gian với các tiến bộ về giới luật, đạo đức, thiền định, trí tuệ, thì những người đó mới được hướng dẫn đi hành khất, đó là thiền hành, vào trong các ngã đường để gieo duyên cúng dường cho Phật tử tại gia. Đến 12 giờ trưa mới dùng cơm, 6 giờ là rời khỏi chùa tùy tùng với Đức Phật và các vị thánh tăng. Thì trong suốt 6 tiếng đó đó, những vị mới xuất gia đã học được cách đi thiền, cách ngồi thiền, cách ngủ thiền, cách đứng thiền, và chánh niệm, tỉnh thức, giao tiếp với quần chúng, thuyết pháp để giúp cho quần chúng hiểu được chân lý Phật, và học được kinh nghiệm đối thoại của Đức Phật với các vị đạo sĩ và các hành giả trong các tôn giáo ngoài đạo Phật. Đó là học kinh nghiệm trực tiếp. Chứ ngày xưa Đức Phật thì không có dạy theo trường lớp, là lấy sách ra đọc rồi ghi chép như chúng ta ngày nay, là phải lắng tâm nghe và thuộc lòng. Tại vì những bài kinh Đức Phật dạy đó lặp đi lặp lại, lặp tới lặp lui cho người nghe được nhớ. Như vậy cái cách tu khác biệt giữa Đức Phật và đạo sĩ Bà La Môn nói chung, đạo sĩ Pasarīya nói riêng là cái gì? Đức Phật tóm tắt như sau: này các đệ tử, khi mắt thấy sắc, với tâm hài lòng hay không hài lòng hoặc chưa xác định, hãy tuệ tri rằng hài lòng hay không hoặc chưa xác định đã được xuất hiện. Cái gì xuất hiện, cái đó có mặt dưới dạng thức thô. Buông xả là cái an tịnh và thù diệu. Đây là cốt lõi của việc giữ chính mình trong việc tiếp xúc giữa các giác quan và thế giới trần cảnh, đó là không chấp chính. Vì bài kinh này Đức Phật nói cho đối tượng tu tập đã căn bản rồi, cho nên Ngài không giải thích nhiều. Không chấp dính vào thế giới trần cảnh á, được hiểu như thế này. Thứ nhất á, là đối với sắc, nó gồm có tất cả các hình thái và màu sắc. Thế giới vật chất, mẫu mã, rồi ngoại hình, dáng vẻ, rồi thời trang, trang sức phẩm, thì tất cả những thứ mà hầu như là con người thường dễ bám vào, dính vào. Sự tiêu thụ con mắt là các hình thái và màu sắc, và đó là sự tiêu thụ lớn nhất trong tất cả các loại tiêu thụ. Như vậy, để không vướng dính vào tiến trình nhận thức của con mắt đối với màu sắc và hình thái, thì trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nhắc nhở chúng ta một câu rất đơn giản thôi: cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, chứ không tạo ra các phản ứng kéo theo sau đó. Ví dụ hơn 100 người tham dự khóa tu xuất gia Gieo Duyên vào giờ phút này đó, ngồi trong chánh điện chùa Giác Ngộ, từ dưới nhìn lên trên, thì quan trọng nhất, thiên liền nhất đó là ba tượng Phật: tư thế thiền định chính giữa, tư thế xúc địa bên trái, tư thế chuyển pháp luân bên phải. Và ở vị trí chính giữa của tượng Phật đó, thấp xuống mấy mét là thầy Nhật Từ. Trái và phải trên khán đài đó là tăng đoàn và ni đoàn. Thì nếu quý vị chỉ nhìn đơn thuần như thế mà không tạo ra phản ứng cảm xúc và thái độ, thì cái đó gọi là chỉ đơn thuần là sự thái. Chứ đến lúc đó quý vị nói là thầy Nhật Từ lùn quá, bữa nay thầy Nhật Từ mặc áo chói quá, mặc thầy Nhật Từ bữa nay hồng hào quá, hay là mặc bị tái mét quá, thì cái thấy không còn đơn thuần là sự thấy nữa, mà kèm theo thái độ cảm xúc mà. Cái đó nó thuộc về nhận thức chủ quan. Không vướng vào phản ứng cảm xúc, phản ứng thái độ, thì cái thấy đó được gọi là đơn thuần là sự thấy. Nó là kết quả của chánh niệm và tỉnh giác trong nhận thức. Và làm được như vậy đó, thì ngay trong sự thấy chúng ta không bị nhiễm đắm do hình thái và màu sắc, và nhất là hình thái màu sắc của người khác giới phái, Thì đối với những người tu tại gia cũng cố gắng tu tập giống như tu sĩ thì hiếm khi nào ngoại tình. Thì cái thấy chỉ là được thấy thôi, thì đó mình không còn phân biệt đó là đây là hình thù của người nam, đây là hình thù của người nữ, hình thù giới tính thứ ba ô môi, hình thù giới tính thứ ba BD. Chỉ đơn thuần là con người thôi, không bị dướng dính vào tướng chung, tức là đặc điểm giới tính về ngoại hình, không dướng dính vào tướng riêng, đó là các cái biểu đạt mà ở người A có, người B không có. Chẳng hạn như là mắt bồ câu, sống mũi dọc dừa, miệng như trái tim, tóc thước tha, dáng điệu gọi là ẻo lả, giọng nói ngọt liệm, rồi mục ruồi, răng khểnh, má núng níu đồng tiền, rồi màu sắc ăn mặc trên cơ thể, các trang sức phẩm, các loại mùi hương được sử dụng, cái đó đều gọi là đặc điểm riêng. Và chú ý vào những thứ đó thì tâm chúng ta bị dướng chấp dễ dàng lắm. Như vậy, người tu tập vẫn tiếp tục tiếp xúc các giác quan, miễn là đừng dướng dính thôi. Thì dĩ nhiên là có người làm được, có người làm không. Cứ giống như mỗi ngày trên quả địa cầu này mấy tỷ người tham gia giao thông. Trước khi tham gia giao thông thì phải học lái các phương tiện xe để có được bằng lái, được hướng dẫn an toàn giao thông. Nhưng rồi tai nạn giao thông xảy ra mỗi tích tắc của thời gian. Người thì chết, kẻ thì bản thân bất tội, hay là bị một tai nạn nào đó liên hệ đến khuyết tật của thân. Không vì thế các hoạt động giao thông trên các phương tiện giao thông và người sử dụng giao thông đó phải ngưng. Ai chết thì cứ chết, ai bị tàn phế cứ tàn phế, ai bị tai nạn cứ tai nạn. Còn những người còn lại vẫn phải tiếp tục sử dụng các phương tiện giao thông thôi. Nên cái nhận thức đơn giản là ai khôn nhờ dạy chịu. Ai khôn thì không tai nạn giao thông, không dạy thì uống rượu bia xong là điều khiển giao thông, gây tai nạn cho mình, gây hậu quả cho người. Thì trong việc tu tập cũng vậy, không thể đào tẩu khỏi thực tại và cuộc sống này. Chúng ta phải giao tiếp các giác quan với thế trần cảnh và phải tự cảnh báo mình là không nên ỷ lại. Tôi phải tự làm chủ và đừng nên tự tin quá mức về việc là tôi có thể làm chủ dễ dàng, rồi dễ bị đắm nhiễm vào trần cảnh hồi nào không hay. Đức Phật dạy tiếp, cái gì xuất hiện đều nên dứt trừ, chỉ giữ lại trạng thái buông xả với một tốc độ mau chóng dễ dàng như người có mắt. Khi mắt đã mở lại nhắm mắt lại, hoặc đã nhắm lồi lại mở ra. Tức là cái việc buông xả nó dễ, giống như là nhắm mắt và mở mắt, giống như là nhai cơm, nuốt cơm, uống nước, không phải nỗ lực gì hết. Mở mắt và nhắm mắt mà nỗ lực thì người đó là gần chết rồi. Còn người bình thường của chúng ta muốn nhắm là nhắm, muốn mở là mở thôi. Ngoại trừ những người ngủ gục, mở mở không lên, ngủ tự trong ngủ ra vì quá mệt do thiếu ngủ, gọi là ngủ không đủ. Thì bằng việc sử dụng hình ảnh nhắm và mở mắt đó, Đức Phật kêu gọi chúng ta đó là những tiếp xúc nó tạo ra các phản ứng nhận thức, và những nhận thức đó nó đưa cho chúng ta một loại hình ảnh ở trong tâm và đưa về hệ thống thần kinh trung khu để tạo ra các thái độ nhận thức, đánh giá về các đối vật được chúng ta nhận thức. Thì nên giữ lại trạng thái buông xả chứ không có chấp chính vào đó. Thì bằng cách này đó, giao du, tiếp xúc, tương tác với cuộc đời, tâm chúng ta không bị dính. Hay là dùng chiếc áo mưa hay là cái dù được khoác ở trên thân hoặc che trên đầu, thì những giọt nước mưa đó vẫn trút đổ từ ở trên không trung, có khi nặng hạt, có khi nhẹ hạt, không làm cho chúng ta bị ướt cơ thể. Và trong tình huống đó, việc mang áo mưa giúp cho cơ thể vô nhiễm trước nước mưa, chúng ta vẫn tiếp tục đi để làm công việc đang diễn ra, thì đó là trạng thái buông xả. Như vậy là buông xả không có nghĩa là ngưng tiếp xúc mắt với thế giới trần cảnh, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vật vật nếm, thân với vật xúc chạm. Các việc đó vẫn diễn ra với điều kiện là tâm không vướng dính vào chúng, thế thôi. Cho nên trong kinh Tương Ưng đó, Đức Phật tiếp tục dạy, nếu cái thấy chỉ dừng lại ở đơn thuần sự thấy, thì cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi chỉ đơn thuần là sự ngửi, và cái nếm chỉ đơn thuần là sự nếm, cái xúc chạm chỉ đơn thuần là xúc chạm. Ví dụ như ở chỗ đông người, chẳng hạn trên xe buýt chật kín, hay là ở những bến xe, ga xe lửa, ga điện ngầm, hoặc là trên máy bay, thì cái việc mà chúng ta đứng sắp hàng rồi đi qua đi lại, thỉnh thoảng á, tình cờ chúng ta va vào người A, người B khác giới phái, thì cái việc va đó nhiều khi mình cũng không để ý. Người bị va và chúng ta là người va cũng không ai có để ý gì, cũng trụng chạm vào các bộ phận của cơ thể, thì cái đó nó trở thành là bình thường, tại vì nó không có tâm nhiễm đắm vào trong đó. Còn khi một người khuấy rối tình dục, có cái tâm tình dục, thì họ cố tình tạo ra sự va chạm, và sự va chạm này đó, người bị va chạm sẽ cảm nhận rằng đây là một sự khuấy rối, và họ có thể báo cảnh sát để bắt giữ kẻ gây rối. Như vậy, nếu không dướng tâm vào cái tiến trình đó, tiếp xúc đó đó, thì không bị dướng chấp. Nó chỉ khác nhau ở chỗ là tâm buông xả hay là tâm dướng dính vào nó trong tiến trình các giác quan tiếp xúc với thế trần cảnh, thế thôi. Nó nằm ở cái tâm thôi. Như vậy, tâm là hệ quy chiếu để xác định chúng ta đã tu trên nền tảng buông xả mọi chấp trước, hay là cố tình, hay là giả vờ bị vướng dính ở cách này hay là cách khác. Mà cái tâm thì không hình tướng, cho nên ai tu tập đúng thì người đó tự biết, còn ai tu tập sai đó, người đó cũng có thể tự nhận ra. Còn quan sát từ bên ngoài rất khó có thể đánh giá chuẩn được. Về nguyên tắc cụ thể để vượt qua sự chấp trước á, Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, chẳng hạn khi lỗ tai nghe các âm thanh với sự hài lòng hay không hài lòng hoặc chưa xác định, hãy tuệ tri rằng hài lòng hay không, cái gì xuất hiện cái đó có mặt dưới dạng thô, buông xả là an tịnh thù diệu, chỉ giữ lại trạng thái xả với một tốc độ nhanh chóng. Thì phương pháp để vượt qua những sự chấp trước đối với lỗ tai cũng được áp dụng giống như công thức đối với con mắt, chỉ đơn thuần là sự nghe thôi. Và dĩ nhiên là chúng ta phải khéo trong việc tu đối với sự nghe. Những người buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, mệt mỏi, muốn tự tử, tuyệt đối không nên nghe các nhạc bô rô, cải lương, hát bội, nhạc buồn, nhạc thất tình, nhạc rên rỉ. Vì nghe cái này xong là muốn chết luôn. Nó đẩy cảm xúc chúng ta xuống một cái vực sâu, làm cho trở nên thơ thẩn, đờ đẫn, chán trường và không muốn làm gì hết á. Tại vì mình không ngưng việc cung cấp các thực phẩm tiêu cực vào trong đời sống của mình, làm sao hết được bệnh. Thì trong tình huống đó đó, phải tăng cường thực phẩm hài và cười thoải mái để cân bằng lại, và để giúp cho chúng ta vượt qua được trạng thái đó. Đó là đối trị. Còn những người bị tăng động thì biểu đạt của họ là thoái mái tay chân, ngồi rất không yên, đứng không yên, tay chân cứ búa máy, rồi cơ thể cứ vận chuyển, mua cái này nắm cái kia, dừng cái này bám cái nọ, giống như con khỉ. Chỉ lúc nào ngủ thì thôi. Đối tượng đó mà nghe các loại nhạc giật, nhạc lambada, nhạc rock thì làm sao mà tâm lớn yên được. Thì phải đối trị bằng cách là nghe các loại nhạc thiền du dương, trầm bổng, nhẹ nhàng, thư thái để tạo ra sự cân bằng. Còn nguyên tắc chung ở đây Đức Phật dạy đó, đó là dầu mình nghe một cái âm thanh nào đó hài lòng, chẳng hạn như lời khen, lời tùy hỷ, lời cảm thông, lời nâng đỡ, lời khích lệ, lời chân thành, lòng chúng ta cảm thấy vui dữ lắm. Đối lập với cái phản ứng đó đó, thì lời góp ý, lời phê bình, lời chỉ trích, lời vu cáo, lời xuyên tạc, lời châm biếm, nghe rồi đó là muốn rớt cái trái tim ra bên ngoài, bực dọc, tức tối, oan ức, khó chịu, nhất là bị hàm oan. Thì cái cảm giác đó nó tạo ra chúng ta một cái sự không hài lòng tột đỉnh. Mà nếu như cái người chung sống đó, hoặc là bạn đời, hoặc là người thân, hoặc là cộng sự đối tác không hiểu được vấn đề, cứ tiếp tục buông những lời toàn là cằn nhằn, than thở, trách móc, căng thẳng, mệt mỏi, thì người nghe đó bị lãnh đủ. Cứ giống như trạng thái là hút thuốc chủ động và hút thuốc bị động. Hút thuốc chủ động là đương sự nghiện thuốc, phải nạp chất độc qua khói thuốc vào trong cơ thể để làm độc hại cơ thể này qua các loại bệnh tật. Còn hút thuốc bị động là người ngồi kế bên hoặc đang có mặt trong một không gian đầy khói thuốc, giờ không hút thuốc nhưng mà các độc tố tỏ ra từ thuốc cũng làm cho người hút thuốc đó bị bệnh tương đương, và đó là nạn nhân. Thì người phả những lời than vãn, cằn nhằn, trách móc, gây sự hờn dỗi, hận thù, thì ở phương diện ban đầu đó thì họ có cảm giác là thoải mái, tới mình nói ra được là nó thoải mái cái lòng. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nói như thế đó thì hạt giống nó được lặp đi lặp lại, nó được hâm nóng, cho nên nó không hết được. Rồi người nghe bị động là lãnh đủ hết, trở thành như một cái sọt rác chứa đựng các lời thị phi, phiền não, căng thẳng, mệt mỏi. Cho nên đó, nghe thị phi đó là đang tự tiêu thụ thị phi thụ động. Nói thị phi là tạo ra thị phi chủ động. Người nói thị phi cũng khổ vì hâm nóng khổ đau. Người nghe thị phi cũng khổ vì bị động, phải lắng nghe và chịu đựng những điều không hay, không vui. Cho nên á, làm chủ của tâm trong tình huống này là gì? Đừng để tâm vướng dính vào những lời nói của người khác. Cái này khó tu lắm á. nhất là người nữ thiên nặng về cảm xúc, thì cái phản ứng vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn thông qua sự thấy và sự nghe, nó giống như là thời tiết thay đổi trong một ngày. Ai đã từng đi Vương quốc Anh hay là thành phố Melbourne của Úc Châu, thì nó có những tháng đó, trong một ngày thôi, thậm chí là trong một hai giờ thôi, khí hậu nó thay đổi, lúc thì rất là nắng và nực, cái khi thì nó lạnh buốt luôn. Cho nên đó, người dân ở hai địa điểm này để đi đâu cũng phải mang áo khoác theo, để trên xe, và khi đi bộ cũng mang áo khoác, lúc nắng thì tháo ra, lúc lạnh thì khoác vào, chứ không thể ý lại được, thì dễ rất bị bệnh. Khi khí hậu nó thay đổi liên tục thì cái nhiệt lượng trong cơ thể nó chưa đủ sức để điều tiết và thích ứng với. Thì cảm xúc đó, nó làm cho chúng ta đó gọi là bắn loạn tinh thần với các cái tình tự tâm lý, nó thay đổi liên tục ở trong mỗi con người. Người nào nặng về cảm xúc nhiều thì cảm xúc nó chi phối ghê gớm lắm. Cho nên nghe những lời khen á thì nở lỗ mũi, tim đập phình phịch, mặt rạng rỡ, tâm hân hoan, thái độ nhiệt huyết. Khi mà nghe phê bình chỉ trích rồi sao muốn nằm muốn bỏ luôn, đó là bị dướng dính vào khen và chê. Và tu tập buông xả khó nhất vẫn là ở con mắt và lỗ tai. Còn đối với lỗ mũi với các mùi, cái lưỡi với các vị, thân với vật xúc chạm á, thì dễ dàng vượt qua bằng sự làm chủ chánh niệm và tỉnh thức. Thì trong bài kinh á, Đức Phật tiếp tục nói về mũi nghe mùi, tai nghe tiếng, vân vân. Thầy nghĩ là không cần thiết phải lặp lại, bởi vì chúng ta chỉ cần nắm nguyên tắc á, không chấp vào sự vật đang tiếp xúc, thì hành giả trong trạng thái đó được xem là người đang buông xả. Giống như việc mặc áo mưa, cho nên cơ thể không bị nhiễm nước và lạnh của cơn mưa. Điều ba, làm chủ giác quan. Đức Phật tiếp tục dạy: này các đệ tử, đâu là con đường của bậc hữu học? Khi mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, thân thể xúc chạm, ý thức tưởng tượng, dù là hài lòng hay không hài lòng hoặc là trung tín, vị ấy khởi lên cảm giác nhàm chán và phải khởi lên cảm giác xấu hổ khi tâm mình đang bị dướng chấp những thứ này. Và đó là cách để chúng ta thực tập làm chủ các giác quan. Cấp độ cao nhất là buông xả. Nếu mà chưa có thể nhất thời buông xả được thì chúng ta hỗ trợ bằng hai cái nhận thức. Thứ nhất đó, là khởi lên tâm lý nhàm chán về thế giới màu sắc, âm thanh, mùi, vị và xúc chạm, tức mình không có thiết bàn đến chúng. Và để làm công việc này đó, thì Đức Phật khuyên các vị xuất gia đó phải sống đời giản đơn mà thanh cao. Thức ăn thức uống á, ai cho gì là tiếp nhận đó, không chê, ngon không nhiễm. Còn sàn tọa đó thì ngày xưa đó các tu sĩ ngủ bằng giường dây, ngày nay Ấn Độ ở vùng nông thôn vẫn còn. Chiều dài của giường dây khoảng 1m8, chiều ngang khoảng 8 tấc, người dân bên ngoài thì là 1m2. chiều cao thì bằng với đầu gối của mỗi con người, trung bình nó khoảng chừng 4 tấc 4 tấc rưỡi. Rồi có 4 cái thanh tre hay là 4 cái cây tạo thành một hình chữ nhật đó, và trên đó là không có ván gì hết á, chỉ có các sợi dây được đan kết giống như là hình thù chiếc võng dây, và nằm trên đó. Cho nên đến mùa đông thì rất là lạnh, mình phải phủ trùm cái mền từ bên dưới để thay cho cái niệm, phủ trùm lên cơ thể để chống lạnh. Còn mùa nóng thì nó trở thành mát rượi rượi, vì cái lưng, cái mông, rồi hai mặt sau của chân á tiếp xúc ở bên dưới là gió mà, nó đâu có gì che đâu, cho nên nó không có đực. Ngồi gọi là sàn tọa, thực ra thì chỉ là giường dây, rất đơn giản. Ở chỗ ngồi đó, nó gọi là tọa cụ. Tọa cụ ngày xưa đó chỉ là một cái tấm vải lót thôi, rộng và dài khoảng 7 đến 8 tấc mỗi cạnh. Cái độ dày của cái niệm lót này nó khoảng chừng 2 cm thôi, để hai mắt cá và hai cái bắp chuối không phải tiếp xúc với các vật cứng ở dưới mặt đất mà mình đang ngồi, để khỏi tạo ra cảm giác tê, nhức, mỏi, khó chịu. Thì về sau này đó, người Trung Hoa đã tạo ra bồ đoàn, cái là dụng cụ ngồi tròn, cao 1 tấc 2 đến 1 tấc rưỡi. Cái này đó rất hại cho sức khỏe. Những người thận khỏe, vận động nhiều đó thì không cảm nhận được cái tác hại của nó. Còn những người bị thoát vị đĩa đệm, viêm đa khớp, thần kinh tọa hay là yếu thận, thì ngồi trên cái bồ đoàn tròn đó thì toàn bộ cái sức nặng của cơ thể nó đè lên cái xương cùng. Và hai chân của chúng ta thì để sát ở dưới sàn. Cho nên chỉ trong vòng đôi phút thôi là cảm giác đau tê nó xuất hiện rồi. Cho nên tốt nhất là không sử dụng bồ đoàn, và sử dụng cách ngồi đơn giản như Đức Phật đã ngồi. Nhu yếu phẩm thứ ba đó là thuốc thang, tức là nhằm giúp cho chúng ta vượt qua bệnh tật, chứ không ăn tẩm bổ như người đời. Và thứ tư đó là y phục. Nó gọi là ba chiếc y, thực ra nó gồm có cái áo ngắn bên trong, cái quần dưới dạng khố, một cái gọi là thượng y, một cái là gọi là hạ y. Nhưng thực ra đó là cái áo, cái quần, quần không có ống. Và sangati đó là y tăng và lê, là phủ bên ngoài giống như là Đức Phật đang đắp y trên tượng của chùa Giác Ngộ, để che toàn thân lại và tạo ra oai nghi cho người xuất gia. Còn khi Phật giáo sang Trung Hoa vào năm 68 Tây lịch đó, thì pháp y của Đức Phật đã được thay thế theo văn hóa pháp phục và văn hóa y phục của người Trung Hoa mà người Việt Nam chúng ta ảnh hưởng theo. Là cách mà các thầy, các sư cô tại các chùa Đại Thừa ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó là đã tiếp biến văn hóa về y phục ra, chứ không phải là chiếc y truyền thống như thời của Đức Phật. Và Đức Phật đã rất là tinh tế. Khi đắp y thì cái tay trái là chúng ta bị phủ trùm bể cái y, còn tay phải phải nắm cái bính y để cho khỏi bị tuôn ra. Thì bằng cái thế đó thì hai tay chúng ta đi nó không có đồng đưa, không có múa mai. Và cái hạ y đó bị bản chất là cái khố mà, cho nên á ngồi phải coi hướng cẩn trọng để khỏi gọi là thể hiện được cái sự lõa lồ cái phần chân và các bộ phận khác. Thì tự động nó hỗ trợ cho người tu trong tư thế đắp y đó đi đứng nằm ngồi nhẹ nhàng thư thái thoải mái bình an. Còn người Trung Hoa đó là vì bị áp lực của Nho giáo
Cho nên tu sĩ mà không lao động á, thì ta gọi là con mọt xã hội, dây chùm rễ, kẻ ăn bám, người lười lao động. Thì các nhà nho tấn công các tu sĩ Phật giáo bằng những cái áp đặt đó. Cho nên á, từ đó mà các tổ Trung Hoa mới đưa ra chủ trương một ngày không làm, một ngày không ăn. Và muốn làm á, thì các tu sĩ phải đổi cái pháp y từ hình thức của Đức Phật trở thành cách mà chúng ta đang mặc ngày hôm nay, là hai tay mình có thể vận động được, làm việc được, để tạo ra năng suất lao động, không bị nho gia tấn công. Thì bên cạnh đó, các tu sĩ phải học Phật đến nơi đến chốn để có trí tuệ, rồi tu tập nghiêm túc để đạo đức thanh cao, thực tập điệp định để vượt qua các nghịch cảnh, thì vượt trội hơn người tại gia về mặt phương diện. Cho nên là đầu tiên phải khởi lên cái ý nhàm chán. Nhàm chán về hưởng thụ màu sắc, nhàm chán hưởng thụ âm thanh, nhàm chán hưởng thụ mùi, nhàm chán hưởng thụ vị, nhàm chán hưởng thụ các vật xúc chạm. Buông bỏ hết những thứ này. Cho bốn vật dụng tối thiểu: thức ăn, uống, y phục, thuốc thang, rồi tọa cụ. Ngoài ra thì Đức Phật cho phép thêm đó, các tu sĩ ngày xưa đó, thì mỗi người phải có một cây kim, rồi một cuộn chỉ, cái vợt lọc nước, rồi cái túi mang theo, rồi một cái vải để tắm mưa, tức là che thân lại. Các vật dụng rất là tối thiểu. Thì từ nhàm chán mới dẫn đến buông bỏ, vì hưởng thụ nhiều nó dẫn đến nhiễm đắm nhiều. Mà nhiễm đắm nhiều thì không tu được. Cho nên người nào giàu quá mà đi tu cũng khó. Niệm gấm, chân im, các tiện ích đầy đủ, lúc nào cũng máy lạnh. Muốn cái gì là có cái đó, muốn ăn cái gì là hưởng được cái đó. Thì phải có tâm vĩ đại lắm, đi tu mới thành công như Đức Phật. Còn những người nhà nghèo thì dễ tu hơn, vì mình đâu có bị nhiễm lắm như thứ này đó. Nhưng mà rồi đó, những người nhà giàu mà khi đã quyết chí tu thì lại tu dễ, là bởi vì họ đã từng trải qua những sự nhiễm đắm đó rồi, bây giờ không còn thiết màng đến nữa, cho nên buông bỏ nó rất là dễ. Còn những người nghèo mà đi tu á, thì chưa từng trải qua, dĩ nhiên là ít bị nhiễm đắm. Nhưng mà khi được quần chúng cúng dường á, bắt đầu dễ khởi lên cái tâm đó, là tích tụ nó, sở hữu nó, và trở thành nhiễm đắm đó. Rồi cái quan trọng nhất vẫn là cái tâm thôi. Thì Đức Phật đề cao đó, đó là khởi lên tâm nhàm chán. Dầu là trong tình huống chúng ta có đủ nó hay là chưa có đủ nó, chúng ta không bị dướng vào nó. Thái độ tâm lý thứ hai đó, đó là khởi lên thái độ xấu hổ. Thế nên Phật khuyên là mỗi người tu mỗi tháng đó, vài ba lần phải sờ lên đầu mình như thế này nè. Tôi là đầu trọc, không còn tóc nữa, mà đầu trọc là tượng trưng cho người tu về hình thức, là thông điệp để nhắc nhở chúng ta về việc lời ăn, tiếng nói, cư xử, hành động, lý tưởng phải cao quý hơn người tại gia. Còn nếu mình không làm được việc đó thì chúng ta chỉ được gọi là cư sĩ đầu trọc thôi, tức là cạo tóc nhưng mà chưa cạo tâm, đắp y nhưng chưa thật sự giải thoát ở tâm, thì đó chỉ là tu sĩ hình tướng. Thì hãy khởi lên cái tâm cảm thấy xấu hổ. Tôi đã bỏ cha mẹ, cơ hội lập gia đình, có con cháu, cơ hội hưởng thụ và các tiện ích của cuộc sống rồi, mà những việc đơn giản thế này tôi không tu được, chưa làm được, tôi cảm thấy xấu hổ lắm. Tôi phải nhắc nhở mình như thế. Cho những cái lớn hơn mình còn mua được, chứ lại vô chùa đi tranh giành thức ăn, thức uống, rồi địa vị, chức tước, danh vọng, mọi thứ. Để làm việc đó thì mình với tư cách tại gia thoải mái hơn, mình có thể đạt được nhiều hơn. Và thỉnh thoảng á, những người tu cũng nên đối chiếu mình với các cư sĩ tại gia tu nghiêm túc, học Phật nghiêm túc, thực hành nghiêm túc, phụng sự Phật giáo nghiêm túc. Mà nếu như mình kém hơn những người đó thì lại càng phải xấu hổ. Thí dụ như người xuất gia mà mỗi ngày không hề nghe pháp thoại, không đến trường Phật học để học, không phấn đấu để vượt qua cái yếu kém về tri thức của bản thân, đang khi người tại gia khi bắt gặp được Phật pháp rồi họ quý thời gian, có người bỏ luôn coi tivi, không nghe nhạc, họ dành thời gian nghe pháp thoại, đến chùa làm Phật sự đóng góp, mình so sánh gì mình còn tệ hơn người tại gia nữa, thì tự động cảm thấy xấu hổ và khắc phục bản thân. Cho nên á, trong mọi lĩnh vực á, chúng ta nếu có tâm cầu học á, thì có rất nhiều thứ để học. Tôi thì thích á, là tìm tòi và học hỏi những lĩnh vực mà mình chưa biết. Mình có thể là thầy của các Phật tử về việc tu Phật, học Phật là Phật sự, nhưng mà ở các lĩnh vực khác có liên hệ thì chưa chắc mình bằng được họ, thì phải học ở họ, không có cao ngạo được. Và cái cốt lõi của hành trì là làm sao đó, trong tiếp xúc thế giới trần cảnh, chúng ta không bị nhiễm đắm bể đối tượng trần cảnh, và phải khởi lên tâm xấu hổ khi mình bị thất bại trong nỗ lực này. Thì cái cốt lõi tu nó nằm ở chỗ đó, chứ không phải là hễ cạo đầu láng bóng. Có nhiều người đó có phước tướng cạo cái bầu nó bóng loáng lên luôn, sáng rực, đẹp tướng, rồi có hỷ tướng, giọng tụng kinh hay đó, Phật tử ta thấy là ta mê rồi. Mà nếu mà mình không chịu tu tập là mình cũng thua Phật tử à. Và đề khởi sự nhàm chán cũng như là tâm xấu hổ sẽ giúp cho chúng ta dừng lại kịp thời, quay về với chánh đạo để luôn luôn đề khởi chánh niệm và sự tỉnh giác. Cái cốt lõi của người tu là nằm ở chỗ đó thôi. Sau này thì các thiền sư gọi tắt gọi là thiền chánh niệm, mindfulness meditation trong tiếng Anh. Chứ còn Đức Phật dùng là hai từ, chánh niệm và tỉnh giác, hay là chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm là bước đầu, nhận thức đúng về các vận động của thân, biểu đạt của tâm trong con người tự thân chúng ta và tương tác với thế giới trần cảnh bên ngoài. Và quan trọng thứ hai đó là tỉnh thức hay là tỉnh giác, lúc nào cũng đề cao sự tỉnh thức đó để không bị vướng nhiễm vào thế giới trần cảnh. Thế mà mình biết là mọi việc đang diễn ra, nhưng mà mình không tỉnh thức thì dẫn đến nhiễm đắm. Nhiễm đắm thì mình biết là mình nhiễm đắm thì cũng đâu có thoát ra được đâu. Thì phải đề cao cái tỉnh thức trong chánh niệm. Điều 4, phận sự của đạo sư. Khái niệm guru trong tiếng Pali và Sanskrit là chỉ cho bậc thầy về tâm linh, spiritual teacher hoặc là master. Nó khác với thầy dạy học, chữ nghĩa kiến thức ở trường lớp, thầy dạy nghề trong các lĩnh vực lập nghiệp, hay là thầy điều trị bệnh tật, tức là giới y bác sĩ. Còn guru đó là thầy đạo đức, thầy chân lý. Thì Đức Phật khuyên đó, người tu phải thể hiện được vai trò đạo sư này. Mà muốn làm thầy thì trước nhất phải làm học trò. Muốn làm lãnh đạo thì điều đầu tiên phải học nguyên tắc tuân thủ. Ai muốn trở thành nhà quản trị tốt thì phải trước nhất là người tuân thủ tốt. Trong văn hóa của người Nhật đó, thì cái tính gia trưởng đó rất là mạnh. Mà cái đó cũng là hay, nó tạo ra tính kỷ luật. Cha đặt để cái gì thì con cái phải làm theo cái đó. Cho nên người cha phải tự là tìm cách để chứng minh cho mình trở nên có giá trị. bằng chủ trương đúng, chính sách đúng, thực hiện đúng, để con em của mình bắt chước theo mình phải trở thành là người thành công và hạnh phúc. Khi cha chết thì anh lớn hoặc là chị lớn trong nhà quyết định những người em phải làm theo quyền huynh thế phụ. Và dĩ nhiên cũng phải đề cao cái đúng, phương pháp đúng, sự kiện đúng, quyết định đúng, tiếp cận đúng, giải quyết đúng. Do đó người Nhật có tinh thần tuân thủ luật, có ý thức về luật lệ rất cao, và họ học những điều đó từ nhỏ. Dù là con thủ tướng hay các bộ trưởng, tỷ phú, vào trường học thì không có phân biệt đối xử gì hết. Các cháu phải quét nhà vệ sinh, lau nhà vệ sinh, lau sàn nhà, làm từ nhỏ. Rồi trồng cây ở trường, làm tất tần tật mọi thứ. Cho nên họ tạo thành thói quen là không xả rác ngoài đường. Cho nên không có nước nào trên tổng số gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ sạch như Nhật. Nước Pháp được xem là cái nôi của văn minh châu Âu, cũng không thể nào bằng 1/10 của Nhật về sự sạch sẽ. Không chỉ sạch ở đường phố mà về đến nông thôn, cho từng con đường đi, đường cái hay đường làng, không thấy sự xả rác. Vì người Nhật ai cũng mang theo trong bóp túi của mình á các dụng cụ để đựng rác. Họ đem về bỏ trong sọt rác của nhà họ chứ không bỏ lung tung. Nó tạo thành thói quen từ nhỏ rồi. Thứ hai đó, người Nhật rất tối kỵ ăn cắp. Họ thù ghét sự ăn cắp và đề cao sự trung thực và uy tín. Hay là những cái quán nhỏ bán không cần có chủ quán, chỉ cần có một cái thùng tiền đó, rồi mỗi vật bán đó được để cái giá, rồi có cái cân, ai tới mua đó thì tự cân, cân xong rồi lấy, rồi bỏ tiền vào trong cái thùng. Nhưng gặp ở Việt Nam là cả hàng quá và thùng tiền mất hết. Họ biết tôn trọng sức lao động và quyền sở hữu hợp pháp của người khác. Đó là ảnh hưởng văn hóa Phật giáo trong đời sống. Không biết bao giờ Việt Nam mới được thế này. Cho nên á, ai muốn làm lãnh đạo giỏi thì phải tuân thủ giỏi. Thì để làm phận sự đạo sư, trước nhất phải làm phận sự học trò, tức là học Phật đến nơi đến chốn. Còn người nào học chưa đến nơi đến chốn mà đòi làm thầy, tức là gian dối. Chưa tốt nghiệp 6 năm bác sĩ mà ra làm bác sĩ là gian dối. Chưa có cái bằng hành nghề mà ra làm nghề đó là bị phạt. Mặc dù bằng cấp không phải là cái gì ghê gớm, nhưng nó là cái quy chuẩn tương đối để xác định rằng người đó đã trải qua quá trình đào luyện đúng phương pháp và có trách nhiệm về những gì mình làm. Thì làm đạo sư bắt đầu từ việc huấn luyện làm tu sĩ. Thì rất tiếc hiện nay đó, cái quy trình đó, đầu vào làm tu sĩ của Phật giáo Việt Nam đó vẫn còn lỏng lẻo. Thời Đức Phật đó thì những người đến ngài để xin đi tu đó, đều là những người căn cơ lớn. Còn thời này đó, đại đa số người đi tu là xuất thân từ gia đình lao động nghèo, bao gồm cả tôi. Mà người lao động nghèo đó thì phần lớn là không được học tới đến chốn về trình học phổ thông cấp 3. Đại đa số lại càng không có cơ hội để học được cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Cho nên nếu vào chùa mà không chịu nỗ lực để vượt qua cái nghiệp này đó, thì khi chính thức làm thầy, làm sư cô rồi, không đủ năng lực và trình độ chuyên môn để hướng dẫn Phật tử tại gia. Từ đó nó dẫn đến tình trạng truyền bá mê tín dị đoan. Thì đó là con đường ngắn nhất để có quần chúng. Hứa hẹn nhiều, cho người ta ngu mê nhiều, thì sai sử người ta rất dễ, mà ta lại còn biết ơn, người ta cúng rất là nhiều. Cái đó là tội lỗi. Do đó phải trải qua sự đào luyện, tức là học Phật, có trường lớp đàng hoàng, không vội vã làm thầy. Thì so với đạo Công giáo đó thì cái chuẩn đầu vào của Phật giáo mình kém hơn. Đạo Công giáo quy định đó, để trở thành ứng cử viên linh mục thì người ứng cử viên đó được gọi là đại chúng sinh, phải tối thiểu tốt nghiệp một bằng cử nhân của một bất cứ một khoa nào và là giáo dân thuần thành, được giáo xứ đó đề xuất đi, thì họ sẽ được đưa vào trong đại chúng viện học trung bình 6 năm để hoàn tất cử nhân thần học, mà 3 năm đầu là học triết học và tôn giáo học, để nắm vững những vấn đề triết học và tôn giáo thế giới quan tâm, sau đó mới học chuyên sâu về thần học. Tốt nghiệp thì họ sẽ được đưa về một nhà thờ làm phó tế trong nhà thờ, tức là trợ lý cho linh mục. Trước đây là 6 tháng, 3 năm trở lại đây đó thì Vatican quy định phải làm phó tế 3 năm. Lý do tại sao 3 năm? Vì toàn bộ á, cái chương trình tu học của đạo Công giáo đó, đối với người tại gia đó, ta gọi là tín hữu đó, thì gồm có 3 năm, gọi là năm A, năm B, năm C. Mỗi năm thì có 48 tuần lễ. Thì họ chia đó, mỗi một tuần lễ có 3 bài đọc tụng, một bài trích từ Kinh Thánh Cựu Ước của Do Thái giáo, một bài Kinh Thánh Tân Ước của Chúa Giê-xu và một bài của Thánh Tông Đồ. Đúng 3 năm sau thì á, tuần lễ đó, 3 bài đọc đó mới được lặp lại thêm một lần nữa. Và trong suốt 3 năm làm phó tế đó thì vị phó tế này đó phải học hết kinh nghiệm làm đạo của vị linh mục cho 100 mấy chục tuần lễ. Rồi 7 bí tích là 7 cái lễ diễn ra hàng ngày đối với tín hữu. Thì mình làm trợ lý thì phải nắm vững thôi. Sau đó mới được bổ nhiệm làm linh mục. Như vậy linh mục nào cũng có 2 cử nhân. Già đó tuổi tối thiểu phải là 28. Đó là chính chắn. Rồi có 3 năm kinh nghiệm làm phó tế, cho nên khi ra làm linh mục đó, thì không có ngỡ ngàng. Còn cái chính sách đó, đầu vào của chúng ta nó vẫn còn dễ dãi quá. Cho nên là tu mới 4-5 năm ra làm thầy. Mà có nhiều người thì chưa trải qua Phật học nữa. Thì tối thiểu phải đạt được cao đẳng Phật học thì mới chuẩn mực. Rồi phải có mấy năm kinh nghiệm thì mới dẫn dắt Phật tử là học Phật đến chốn. Thoát khỏi mê tín, vượt qua sợ hãi. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, thầy vừa giảng về căn bản tối thượng của đời sống đạo đức mà các bậc thánh phải đi qua, đó chính là con đường tâm linh của các bậc hữu học, tức là những người còn phải học về đạo đức, còn phải học về thiền định, còn phải học về trí tuệ để trở thành thánh. Thế ai mà chưa trở thành thánh được gọi chung là hữu học, tức là còn nhu cầu học và tu. Những gì cần làm với tư cách là đạo sư vì lòng từ bi lớn, ta đã làm mang lại hạnh phúc cho các đệ tử. Những điều như thế ta đã thực hiện cho các đệ tử. Này các đệ tử, đây là gốc cây, chỗ rất thanh vắng, hãy thực tập thiền chớ có buông lung, không để cho bản thân hối hận về sau này. Đây là lời dạy của thầy gửi đến tất cả đệ tử. Đó là lời nhắc nhở của Đức Phật ở cuối bài kinh. Tức là Ngài nhắc rằng là các vị đang là hữu học, tức là còn học. Học đạo đức, học thiền định, học trí tuệ, học tu, học làm Phật sự, học phục sự nhân sinh. Cái gì chúng ta cũng phải học. Vì đó phải quan tâm, lắng nghe, học hỏi, cầu thị để có sự tiến bộ. Còn đi vào chùa tu rồi á, có nhiều người đó khi bắt học là chốn. vì nhát học, lười học. Đại đa số là xuất thân từ nhà nghèo, cái truyền thống học đâu có. Là trở thành đó, bậc đạo sư đó, thì yêu cầu đầu tiên đó là phải học Phật ra đến chốn, trình độ Phật pháp và thế học phải hơn người tại gia một cái đầu thì mới trở nên hữu dụng. Thời này đó, các cư sĩ tại gia giỏi lắm. Việt Nam đã xóa nạn mù chữ từ lâu, mà nếu trình độ tu sĩ không cao thì làm sao người tại gia ta nể phục được. Các nhà sư ở tại Tích Lan đó được đánh giá rất cao vì phần lớn có tiến sĩ. Đó về trình độ thế học đó, là họ đạt đến đẳng cấp cao của xã hội. Về đạo đức thì họ vượt trội hơn người tại gia. Về thiền định đó, là họ là người hướng dẫn. Như vậy cả ba phương diện họ phải hơn người tại gia thì người tại gia mới nể phục nhận làm thầy chứ. Dĩ nhiên là chúng ta không chủ mà dừng lại chủ nghĩa bằng cấp. Do đó để làm đạo sư thì những người tu học Phật phải học đến nơi đến chốn, phải tu đến nơi đến chốn và làm phận sự độ sinh đến nơi đến chốn. Chúng ta bắt chước Đức Phật là vì động cơ từ bi lợi lạc cho chúng sinh. Cho nên á, trong khóa tu xuất gia ngắn hạn lần thứ 6 ngày 18 đến 24 tháng 8 2019 thì thầy vẫn nhắc lại quy dòng của thầy đó, đó là tìm kiếm các hạt giống, chứ không phải chỉ để cho quý vị là tham dự rồi biết là tu nó là vậy thôi. Cái đó cũng tốt. Và những người có tâm nguyện lớn, có trình độ tốt, có đạo đức tốt, có lý tưởng lớn, nên hy sinh hạnh phúc của riêng mình để trở thành những người tập sự xuất gia, để trở thành xuất gia thật, để sau này mang lại lợi ích cho mọi người. Và chính vì thế đó, thầy kỳ vọng trong những khóa xuất gia giao duyên lần sau đó, số lượng thanh niên nam phải đông. Hiện nay mới chiếm 1/3 thôi, còn 2/3 là nữ. Thì trong số nữ đại số là trung niên và lão niên. Nếu cái tuổi già đó có muốn tu tôi cũng khó lắm, vì tuổi già sống với thói quen, vượt qua các thói quen mà mình đã sống với đó mấy chục niên, mấy chục năm rồi, không phải là chuyện dễ. Và lần sau thầy sẽ cố gắng vận động cha mẹ của các cháu sinh hoạt ở tuổi mầm non thiếu nhi đó xuất gia ngắn hạn, giống như Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia. Còn ở kiếp này mình đã tu tập sự mà vẫn chưa dám quyết định để tu thật đó, thì đừng có hòng kiếp sau mà trở thành người tu. Kiếp này đủ các điều kiện, hiểu rõ được Phật pháp, gặp được Phật pháp, nghe thuyết giảng, có hướng dẫn tu mà còn tu chưa được, thì kiếp sau sanh ra biết được may mắn như thế không? Chúc tất cả được an lành.